thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 24 tháng 2 có những nội dung chính sau.
Những điểm mới cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và luật tổ chức chính quyền địa phương.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.
Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời, thể hiện lòng hiếu thảo, sự trọng vọng tôn kính đối với những người cao tuổi. Đã thành truyền thống vào dịp Tết đến xuân về, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn thành phố lại tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã biên soạn và phát hành tài liệu giới thiệu những điểm mới cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và luật tổ chức chính quyền địa phương để các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh làm cơ sở tuyên truyền phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu và tổ chức thực hiện. Từ chương trình hôm nay, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên truyền tải nội dung tuyên truyền này, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Những điểm mới cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và luật tổ chức chính quyền địa phương. Một lớn, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Luật gồm 10 chương với 98 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2015. Luật có những điểm mới cơ bản như sau. 1. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, khoản 1, điều 4, quy định quyền quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Quyết định việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong thời gian giữa nhiệm kỳ. Quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia là thẩm quyền của Quốc hội thay vì Ủy ban Thường vụ Quốc hội như trước đây. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Luật cũ là 105 ngày. Việc tăng thêm 10 ngày nhằm tạo điều kiện về thời gian để chuẩn bị và tiến hành các trình tự bầu cử được thuận lợi hơn, nhất là đảm bảo các bước trong quy trình hiệp thương được tốt hơn. 2. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, khoản 2 và 3, điều 8, quy định số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức, những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức, những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ. 3. Thể chế hóa quy định về Hội đồng bầu cử quốc gia được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập. Luật cũ gọi là Hội đồng bầu cử ở Trung ương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập. Luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia theo hướng cơ bản kế thừa của Hội đồng bầu cử Trung ương và bổ sung thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn. Cụ thể có 3 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn. Nhiệm vụ quyền hạn chung, điều 14. Nhiệm vụ quyền hạn đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, điều 15. Trong đó có nhiệm vụ ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử. Xóa tên người ứng cử trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Nhiệm vụ quyền hạn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, Điều 16. Ngoài ra còn quy định về nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, mối quan hệ công tác, bộ máy giúp việc và kinh phí hoạt động. Hội đồng Bầu cử Quốc gia hết nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa mới, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, biên bản tổng kết và hồ sơ tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới, Điều 20. 4. Luật quy định về nguyên tắc lập danh sách cử tri. Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri, thẩm quyền lập danh sách cử tri, việc niêm yết danh sách cử tri, khiếu nại về danh sách cử tri và việc bỏ phiếu nơi khác. Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương dưới 12 tháng. Cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân. Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Thì đến Ủy ban Nhân dân cấp xã xuất trình hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú. Luật mở rộng đối tượng cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, khoản 5, điều 29. Như vậy, theo luật này, chỉ những người đang bị tước quyền bầu cử, theo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù và người mất năng lực hành vi dân sự thì mới không được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Vừa qua, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Hợp tác xã Vận tải ô tô Tân Phú, thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau khi đi tham quan thực tế ở một số cơ sở hoạt động sản xuất và nghe lãnh đạo của hai đơn vị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch trong năm 2016, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực kết quả đạt được của các đơn vị. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục nỗ lực, năng động, sáng tạo hơn nữa nhằm khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, liên kết, phát triển thị trường trong và ngoài nước, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị mình, v.v. Trong năm 2016 và thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi hiệu quả. Những đề xuất kiến nghị của các đơn vị, tỉnh sẽ xem xét cụ thể để đề nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương cũng như các sở ngành đơn vị liên quan của tỉnh nghiên cứu xem xét.
Ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác. Tháng 2, các hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn diễn ra sôi động, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán ổn định, không tăng đột biến. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt gần 480 tỷ đồng, tăng trên 2,5% so với cùng kỳ. Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị gieo cấy vụ xuân đúng thời vụ và triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm của thành phố ước đạt 131 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Công tác văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, thành phố đã tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số trên 20.300 suất quà trị giá trên 4,1 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Trong tháng 3, thành phố tiếp tục chỉ đạo duy trì ổn định tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau Tết, tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đất đai, thực hiện dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới để nâng cấp và phát triển hạ tầng đô thị đúng tiến độ. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các tờ trình dự thảo một số đề án thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, lao động thương binh và xã hội, quản lý đô thị, v.v. Dự kiến trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016 sắp tới.
không có phần đường dành cho người đi bộ, nhưng lâu nay nhiều người dân sống gần khu vực đường tránh thành phố Thái Nguyên, đoạn nút giao Tân Lập vẫn lấy làm địa điểm để tập thể dục. Nhiều người còn băng qua giải phân cách để sang đường bên kia, gây nguy hiểm cho chính họ cũng như người và phương tiện tham gia giao thông. Vụ tai nạn xảy ra ngày 20 tháng 2 thuộc địa phận xóm Đức 2, xã Quyết Thắng, khiến một người tử vong và là hồi chuông cảnh báo về sự bất chấp nguy hiểm này. Trở lại với vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra ngày 20 tháng 2, chúng tôi được đồng chí Nguyễn Mạnh Dương, Phó Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an thành phố Thái Nguyên cho biết. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 20 tháng 2 năm 2016. Xe ô tô taxi Hà Lan mang biển kiểm soát 20A14205 do lái xe Nguyễn Cao Cường, trú tại xóm 4, xã Phúc Hà, điều khiển hướng Tân Lập Tân Long, đâm va vào một người dân đi bộ sang đường. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã không dừng lại mà cho xe chạy thẳng đến Công an thành phố Thái Nguyên để khai báo sự việc. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do lỗi hỗn hợp. Người đi bộ sang đường ở khu vực không được phép sang, còn lái xe thì thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ. Tại hiện trường không tìm thấy dấu vết của việc lái xe đã phanh xe và không giữ nguyên hiện trường. Theo phản ánh của một số người dân ở khu vực gần địa điểm xảy ra vụ tai nạn, thì từ nhiều năm nay, khi con đường này được đưa vào sử dụng, chỉ trừ những ngày mưa gió và rét, ngày nào cũng thế, nhiều người dân, già có, trẻ có, lại sử dụng phần rìa đường làm chỗ chạy bộ, đi bộ. Nhiều người còn băng qua giải phân cách để sang đường bên kia. Trong khi đó, phần đất dành làm giải phân cách hướng đó do lâu ngày cây cối đã mọc tùm nên không có người đi ra từ đó. Người điều khiển phương tiện giao thông rất khó để phát hiện. Người dân sang đường băng qua giải phân cách cứng rất nguy hiểm và vi phạm Điều 32 Luật Giao thông Đường Bộ. Thiết nghĩ, để hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, chính quyền các xã phường có liên quan đến đoạn đường tránh thành phố Thái Nguyên cũng như các cơ quan chức năng ngành giao thông vận tải và công an cần tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền để người dân chấp hành các quy định, mà cụ thể là không tập thể dục cũng như băng qua giải phân cách, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, nhờ đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, một số hộ dân xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức đã tổ chức sản xuất nấm theo mô hình nhóm cùng sở thích. Hình thức này đã hỗ trợ người dân trong sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình anh Cao Văn Bình, xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức, làm nghề trồng nấm từ năm 2008. Kỹ thuật trồng nấm anh được học từ lớp tập huấn do Hội Nông dân xã và Trạm khuyến nông thành phố phối hợp tổ chức. Vụ đầu tiên, gia đình anh Bình trồng trên 400 bịch nấm, thu được trên 1 tạ nấm, mang lại lợi nhuận trên 21 triệu đồng. Anh cho biết, trồng nấm vốn đầu tư không lớn, không mất nhiều thời gian chăm sóc, nhưng cho thu nhập cao và tận dụng được nguồn rơm rạ gia đình đã có sẵn.
Mà chuyên sâu vào mà làm thì cái thu nhập của nó rất cao. Từ đầu cho đến lúc thu nhập nó mất một tháng. Nếu như cứ làm khoảng 200 bịch thì chúng tôi có thể là lấy được khoảng 12 triệu.
Vất vả nhất của nghề trồng nấm là giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu, khử trùng cho nguyên liệu và làm bịch. Vì thế giai đoạn này cần có nhiều nhân công. Để khắc phục hạn chế này, 7 hộ dân chuyên sản xuất nấm của xóm Cầu Đá đã thành lập ra một nhóm sản xuất cùng sở thích do anh Bình làm nhóm trưởng để cùng giúp đỡ nhau trong sản xuất.
Hợp tác nhau vào cùng nhau làm thì lần lượt từ nhà nọ sang nhà kia, nhưng mà cái tính chất tức là tập thể. Thế thì trong quá trình làm thì chúng tôi hỗ trợ nhau, kể cả từ về cái kinh phí ban đầu hoặc là về cái thủ tục tức là ủ rơm, nhắm rơm. Đấy, về cái kỹ thuật này thì chúng tôi đi làm học thì chúng tôi về thì trong nhóm thì chị em cũng vừa làm vừa học hỏi thêm nữa, rút kinh nghiệm. Thì nói chung là ai có cái ý kiến nào hay là chúng tôi áp dụng theo.
Gia đình anh Cao Văn Cương có 5 người, trong đó vợ chồng anh là lao động chính. Bố đẻ anh đã gần 90 tuổi, còn hai con còn nhỏ nên cũng không phụ giúp được gì. Mặc dù gia đình neo người, nhưng nhờ vào sinh hoạt nhóm cùng sở thích trồng nấm, nên gia đình anh năm nào cũng trồng từ 200 đến 250 bịch nấm. Nghề trồng nấm cũng đã giúp gia đình anh có thêm thu nhập. Bà Vũ Thị Thường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Đức cho biết, nhóm cùng sở thích trồng nấm của xóm đã hoạt động được khoảng 6 năm nay. Với hình thức sáng tạo này, các hộ gia đình thiếu lao động vẫn có thể sản xuất nấm để nâng cao thêm thu nhập. Và đây cũng là dịp để các gia đình trong xóm thêm gắn bó, đoàn kết với nhau hơn.
Từ cái hiệu quả làm nấm, sản xuất nấm của 7 hộ này, hội nông dân sẽ nhân rộng mô hình và tuyên truyền cho hội viên, các cái hộ của xóm Cầu Đá này mở rộng thêm ra để sản xuất cái nấm an toàn này và xây dựng thương hiệu tại xóm Cầu Đá.
Với sự đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất mà các hộ dân trong xóm Cầu Đá đang áp dụng, hy vọng mô hình trồng nấm theo nhóm cùng sở thích sẽ được nhân rộng và xây dựng được thương hiệu riêng, góp phần vào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nâng cao tiêu chí thu nhập của người dân.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, mừng thọ là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự kính trọng, tấm lòng hiếu thảo của con cháu với bậc ông bà cha mẹ. Đã thành truyền thống, vào dịp Tết đến xuân về, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lại tổ chức lễ mừng thọ trang trọng, ấm áp và ý nghĩa cho người cao tuổi. Với người Việt Nam, khi trong gia đình có người được tuổi tròn, thường là từ 70 trở lên. Đầu xuân năm mới, con cháu làm mâm cơm cáo yết tổ tiên, mừng cho ông bà, cha mẹ mình được hưởng tuổi trời. Chưa Tết năm nào mà gia đình cụ Vũ Thị Sáu ở tổ 3 phường Quang Vinh lại hội tụ đông đủ con cái, cháu chắt như vậy. Năm nay, con cháu sum họp tề tựu đầy đủ để tham gia lễ mừng thọ 100 tuổi cho cụ do chi hội người cao tuổi tổ dân phố 3 tổ chức. Đây cũng là niềm vinh dự của phường Quang Vinh khi lần đầu tiên có cụ được mừng thọ 100 tuổi. Vì tuổi cao nên cụ Sáu không còn nghe rõ, nhưng trước sự hân hoan vui vẻ của con cháu và sự quan tâm của địa phương, cụ thấy mừng và các nếp nhăn trên khuôn mặt như giãn ra. Bà Đỗ Thị Bình, con gái út của cụ chia sẻ.
Tôi rất là vinh dự bởi vì là có mẹ tôi là sống được 2 thế kỷ, được các cái cấp chính quyền quan tâm, gần nhất là chi hội người cao tuổi của tổ quan tâm và được sự thống nhất của gia đình ấy, thì tất cả các anh em chúng tôi là tổ chức mừng thọ cho cụ, thì cụ rất là phấn khởi và cảm động. Thế và hôm chúc thọ cho cụ là cụ khóc đấy, bởi vì là cụ rất là cảm động. Thế và anh em bà con làng xóm các cháu là về rất đông đủ, xa gần là về hết, cho nên là mẹ tôi rất là phấn khởi, suốt đêm hôm ấy là cụ phấn khởi, cụ không ngủ được. Tôi cũng rất là cầu mong là mẹ tôi cứ sống khỏe được như thế này và mẹ tôi sống được lâu hơn nữa để là cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần của con cháu.
Năm nay được chúc thọ 80 tuổi, ông Lê An ở tổ 15 phường Quang Trung vui lắm vì lại được quây quần vui mừng bên con cháu.
Tôi rất là cảm động vì đây là cái sự quan tâm của Đảng, Hội người cao tuổi và của toàn thể nhân dân khu phố quan tâm tới cái sức khỏe và quan tâm tới đời sống của người cao tuổi. Sau lễ chúc thọ, tôi thấy là cảm thấy vui hơn và cảm thấy mình phải có trách nhiệm với bản thân nhiều hơn. Mình còn đóng góp được cho con cháu cái gì để nó đi đúng cái đường mình đã vạch ra. Còn một chút trình độ, tôi cũng cố gắng hướng dẫn các cháu, mặc dù là không được như trước kia.
Tổ chức chúc thọ, mừng thọ là việc làm thường niên của hội cao tuổi các cấp. Hàng năm ngay từ những ngày đầu xuân, lễ mừng thọ được hội chuẩn bị chu đáo đầy đủ. Trao đổi với chúng tôi, ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho biết. Năm nay, toàn thành phố Thái Nguyên có trên 2.800 cụ được chúc thọ, trong đó thọ 70 tuổi có gần 1.000 cụ, thọ 75 tuổi có trên 700 cụ, thọ 80 tuổi, 85 tuổi và 90 tuổi có gần 1.000 cụ. Thọ từ 100 tuổi đến trên 100 tuổi có trên 30 cụ.
Việc tổ chức chúc thọ mừng thọ cho các cụ thì có thể làm tùy theo điều kiện của địa phương. Đấy, chứ không cứng nhắc. Nhưng mà phải trang trọng, phải lịch sự. Đấy, thể hiện cái sự tôn kính. Thế nên là cũng có những đơn vị có điều kiện thuận lợi thì làm ở cấp phường, xã, làm chung cho các cụ. Nhưng cũng có những đơn vị đông thì tổ chức làm ở các chi hội hoặc là các xóm, ở các tổ dân phố, các nhà văn hóa. Thế và một điều rất phấn khởi là tất cả các đơn vị tổ chức chúc thọ, mừng thọ thì đều có cấp ủy chính quyền các phường xã, rồi hội người cao tuổi đứng ra tổ chức. Thế nên các cụ được chúc thọ, mừng thọ rất phấn khởi, cũng như gia đình, con cháu của các hội viên cũng rất phấn khởi.
Việc duy trì tục kính lão trọng già mà hội người cao tuổi các cấp đã và đang thực hiện được xem là một nét đẹp văn hóa rất đáng ghi nhận và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà lễ mừng thọ đem lại. Đó là luôn quan tâm, chăm lo, phụng dưỡng người cao tuổi để người cao tuổi được sống vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc trong những năm tháng cuối cuộc đời. Đúng như câu nói của người xưa, kính già, già để tuổi cho. Ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện Hội cao tuổi thành phố cho biết thêm.
Các cụ được chúc thọ, mừng thọ đã đều ở cái tuổi được cao cả rồi. Khi chúc thọ là cái nơi hội tụ lại toàn bộ con cháu, gia đình, dòng tộc đến để tôn vinh những người cao tuổi trong dòng tộc. Cái thứ hai là bản thân những người được chúc thọ cũng thấy tự hào và đồng thời là luôn luôn làm cái gương sáng cho con cháu, cho dòng tộc. Từ cái việc đó để nhân lên cái việc tốt mà luôn được xã hội cũng như cộng đồng tôn vinh, rất là tôn trọng, kính trọng. Thì đấy là một cái mà chúng tôi cho rằng là cần phải tiếp tục thực hiện tốt cái việc này. Thế gắn cái việc chúc thọ mừng thọ các cụ cũng là để một cái đợt như là sinh hoạt chính trị của các địa phương. Thì chúng tôi nghĩ rằng là làm tốt cái việc này thì nó có một cái ý nghĩa rất thiết thực, vừa là tiếp tục xây dựng tổ chức hội tốt hơn, vừa là giáo dục cái truyền thống của người cao tuổi cho các thế hệ.
Ngoài việc tổ chức tại các phường xã, xóm, tổ dân phố, mỗi gia đình có cách tổ chức mừng thọ khác nhau tùy vào hoàn cảnh, điều kiện gia đình. Mừng thọ là một nét đẹp văn hóa vốn có từ lâu đời của người Việt Nam. Qua lễ mừng thọ, con cháu có dịp thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với ông bà, cha mẹ. Xã hội cũng thể hiện được sự trọng vọng tôn kính đối với những người cao tuổi. Bản thân người cao tuổi cũng cảm thấy được tôn vinh, sẽ sống vui, sống khỏe hơn. Nhưng tổ chức mừng thọ như thế nào cho vừa tiết kiệm mà lại ý nghĩa thì không phải nơi nào, gia đình nào cũng làm được. Thiết nghĩ việc tổ chức mừng thọ theo nếp sống mới cần được đưa vào quy ước của tổ dân phố, xóm. Sao cho vừa vui vẻ, tiết kiệm lại giữ gìn được tình làng nghĩa xóm thì chính quyền địa phương cần có quy định cụ thể. Đó cũng là một trong những tiêu chí để xây dựng khu dân cư văn minh, tiến bộ. Trên đây các cụ và quý thính giả vừa nghe chuyên mục Người cao tuổi.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Thông báo bán đấu giá tài sản. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố như sau.
1. Khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, gồm một ô, giá khởi điểm 3 triệu đồng một mét vuông. 2. Khu dân cư số 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên, gồm 33 ô, giá khởi điểm ô thấp nhất là 4,7 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 6 triệu 050.000 đồng một mét vuông. 3. Khu dân cư số 3, phường Quang Triều, gồm 5 ô, giá khởi điểm 3 triệu 251.000 đồng một mét vuông. 4. Khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, gồm 60 ô, với giá khởi điểm ô thấp nhất là 4 triệu đồng một mét vuông và cao nhất là 5 triệu 280.000 đồng một mét vuông. Tiền đặt trước 5 đến 15% tổng giá trị khởi điểm ô thửa đất. Tiền phí tham gia đấu giá theo quyết định số 21/2012/QĐ-UBND. Thời gian tham khảo hồ sơ thửa đất đối với khu dân cư đường Lưu Nhân Trú, phường Hương Sơn, khu dân cư 7A, 7B, 7C, phường Túc Duyên và khu dân cư số 3, phường Quan Triều trước 16 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian cuối tiếp nhận hồ sơ phí đặt cọc trước ngày 24 tháng 2 năm 2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 năm 2016. Đối với khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, thời hạn tham khảo hồ sơ thực địa trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ tiền phí đặt trước 16 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2016. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến từ 8 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 năm 2016. Địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp phí, nộp tiền đặt trước và bán đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Thông tin chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02803-655-569. Địa chỉ số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Chương trình lái thử xe ô tô Honda. Honda ô tô Mỹ Đình tổ chức chương trình lái thử các loại xe ô tô Honda tại thành phố Thái Nguyên. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2016. Địa điểm: quán cà phê Minhau, tổ 16, cụm dân cư số 9, phường Giang Sàng, thành phố Thái Nguyên. Kính mời quý khách tới tham dự miễn phí 100% các hoạt động. Lái thử xe các loại xe Honda, CR-V, Civic, City và tặng quà lưu niệm. Tư vấn về các model xe mới nhất, thủ tục mua trả góp và bảo hiểm xe. Kiểm tra quét lỗi các xe Honda bằng HDS. Mời cà phê, đồ uống chất lượng cao. Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Thông báo này thay cho giấy mời. Liên hệ anh Quân 0903-419-566 hoặc Honda ô tô Mỹ Đình số 2, đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0909-09-6969.
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định cảnh báo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng đối với hành vi hút thuốc tại cơ sở y tế, giáo dục, cơ sở chăm sóc vui chơi dành cho trẻ em, trong nhà nơi làm việc, bến tàu, bến xe, nhà hàng, trên ô tô, hút thuốc không đúng nơi quy định tại các khách sạn, vũ trường. Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá, không tổ chức thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý. Luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng nghiêm cấm hành vi bán và cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, cấm người chưa đủ 18 tuổi mua bán và sử dụng thuốc lá. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi. Thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7.000 chất, phần lớn là các chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, dễ bị các bệnh như đục thủy tinh thể, giảm thính lực, loãng xương, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, ung thư da, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi, ung thư vòm họng, v.v. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh ở nam giới, tăng nguy cơ ung thư tử cung, ung thư vú đối với phụ nữ. Phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc sẽ tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Vì sức khỏe của chính bạn và người thân, không hút thuốc lá hoặc bỏ thuốc ngay hôm nay.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.